This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 45. Với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, bảo lãnh người nhà, đầu tư định cư EB-5 hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael một lần nữa xin chính thức chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Yeah. Hôm nay thời tiết Dallas mưa dầm dề từ sáng giờ, bên luật sư có mưa không luật sư?
Michael đang ở trên Dallas ngày hôm nay. Mưa hết ngày.
Thanksgiving luật sư vui không?
Thanksgiving ok. Thanksgiving nói chung là gia đình mà đúng không, ăn uống. Dạ, hy vọng là mọi người đã có một Thanksgiving vui. Dạ vâng.
Thưa luật sư, thì thời gian vừa qua có những thông tin di trú gì mới mà luật sư cần cập nhật đến với khán giả không?
Dạ vâng, nói chung thì di trú là vẫn là bình thường, di trú là vẫn không thay đổi, việc hồ sơ rất là tốt. Và gần đây phỏng vấn càng nhiều, khá nhiều nha, phòng rất là nhiều hồ sơ phỏng vấn, sau hy vọng là nó sẽ tiếp tục duyệt lẻ những cái đơn thường diện, những cái đơn đi thiếu tịch vân vân.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Trước khi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi luật sư.
Dạ vâng.
Đó thì cái câu hỏi là những cái trường hợp nào không thể làm hồ sơ theo diện vợ chồng là fiancé á, tức là diện hôn thê á, thưa luật sư.
Không làm được là sao ta? Trong cái trường hợp là
tức là cái diện hôn thê là những trường hợp nào mà người ta chính phủ Mỹ hoặc là sĩ di trú không đồng ý cho phép làm chương trình đó. Tại có vị khán giả gửi câu hỏi hỏi như vậy, Dũng Nghiêm cũng không biết tại sao.
Thông thường là miễn sao là có một cái sự quan hệ, một cái sự liên hệ giữa hai người bảo lãnh hôn thê thì không cần giấy kết hôn. Tuy nhiên thì cái điều kiện sĩ di trú đặt ra thì là phải gặp mặt nhau, nghĩa là phải đụng được nhau. Không có gặp qua Zoom được, không có gặp qua livestream, không có gặp qua giống như là iPhone, nó gọi là gì, gọi gì đó.
Đại khái là FaceTime,
không có FaceTime được. Nói chung là phải đụng nhau được trong vòng 2 năm vừa rồi khi nộp hồ sơ. So, nó muốn bằng chứng là có vé máy bay đi Việt Nam, đi đâu đó. Đại khái là có hai người chụp hình chung với nhau. Cái đó là một trong những điều kiện mà nếu muốn nộp cái đơn K-1 fiancé. Tuy nhiên bắt buộc có bằng chứng chung với nhau, đại khái quen nhau rồi, bằng chứng là có ý định là vợ chồng với nhau, đại khái thì là được nộp được cái hồ sơ thôi nha.
Nhưng mà những trường hợp như chẳng hạn họ những người đồng tính với nhau hay là những người mà có cái mối giống như họ hàng mà gần quá thì những người đó họ có thể làm theo diện hôn thê được không, thưa luật sư?
Ok, so rất là quan trọng nha, đồng tính được nha. Và không những vậy, bên văn phòng có rất là nhiều hồ sơ mà đồng tính nộp theo diện fiancé. Cái lý do là ở Việt Nam cho hai người đồng tính thì chính phủ Việt Nam không cấp giấy kết hôn. So, nếu mà muốn mà bà lãnh, hai người đồng tính với nhau muốn bà lãnh, thì thường thường người ta sẽ làm cái hồ sơ fiancé, K-1 fiancé. Sau khi bà lãnh được qua tới Mỹ, thì lúc đó người ta mới làm cái giấy kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi qua Mỹ. Tại vì làm cái giấy kết hôn ở Việt Nam không được, hai người đồng tính không làm được cái giấy kết hôn ở Việt Nam. Chính vì lý do đó không bà lãnh vợ chồng được, mà là bà lãnh cho diện fiancé. Rồi sau đó qua tới Mỹ cưới, cưới xong thì là nộp cái đơn chuyển diện thôi. Đơn đi muốn làm gì căn cứ theo cái fiancé được chấp thuận. Thì là không biết bao lâu, vài ba tháng thì đó thì rất có thể là có tài sản. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh luật sư rất nhiều. Còn cái diện mà Dũng em đọc kiểu Việt Nam có nghĩa H1B đó và EB3 đó, thì nó khác nhau thế nào nào thưa luật sư?
EB3 nó có EB là đương nhiên là employment based, EB là employment based là căn cứ theo lao động. Trong cái ngành, trong cái diện EB3 nó có ba loại khác nhau. Cái đầu tiên đó là Việt Nam mình gọi là lao động phổ thông là unskilled nha, unskilled nó nằm ở trong visa bulletin. Hiện tại nó đi rất là chậm nha, dường như tới tháng 9 2020 đó, 3-4 năm gì đó. EB3 unskilled là cái diện đầu tiên ở EB3. Cái thứ nhì là skill, skill là chuyên nghiệp, skill là khác, unskilled chút xíu là tại vì cái điều kiện nó đòi hỏi là phải chuyên nghiệp. Unskilled nói chung là không cần bằng cấp, không cần kinh nghiệm, dưới 2 năm kinh nghiệm. Skill thì là nó sẽ đòi hỏi là có một cái chuyên nghiệp gì đó, một cái gì đó đặc biệt, một cái gì đó mà chỉ có ít người biết, mình có một cái dùng cái đó để nghề nghiệp. Cái cuối cùng là dường như là special occupation là dường như bằng cử nhân á, là cái chương trình H1B, H1B đó nó cũng nằm ở dưới EB3. H1B thì tuy nhiên là nếu mà có bằng cao cấp thì nó là EB2. EB2 là employment based, 2 là bằng thạc sĩ tiến sĩ cao cấp. Thì cái chương trình H1B nó có cả EB2 cả EB3, nhưng mà nói chung EB3 thì là đó là ba cái diện khác nhau.
Tại vì Dũng em thấy cái H1B với lại EB3 đó hình như đều là có cái cơ sở thương mại bảo lãnh hết, thì nó hai cái cũng tương tự như nhau, mình không biết là nó khác biệt nhau cái chỗ nào nữa, thì cho nên mới có câu hỏi đó. Và cái những cái kỹ năng đặc biệt á, mà dù như có nghề nào mà ít người làm được thì cái đó là theo diện H1B hay là EB3 thưa luật sư?
Well, ăn thua cái điều kiện nó đặt ra. Skill nghĩa là chuyên nghiệp, chưa chắc là phải đòi hỏi phải có bằng cử nhân trở lên. Nhưng mà thường thường là H1B là phải có cử nhân trở lên, nghĩa là bằng 4 năm đại học, cử nhân, bachelor's trở lên. Ví dụ như thạc sĩ tiến sĩ thì thường thường là chương trình H1B. H1B ví dụ như là những công ty như Microsoft, Google, những công ty Amazon mà nó muốn mấy người kỹ sư, mấy người mà mấy bằng mà 4 năm đó, computer science này kia vân vân. Thì thường thường là cái đó là chương trình H1B, nó sẽ yêu cầu cái bằng cử nhân trở lên. Còn skill chưa chắc là phải cần bằng, nhiều khi giống như là người chuyên nghiệp, người chef, người gì đó, nấu ăn đặc biệt cái gì đó, thì cái đó là skill.
Cảm ơn luật sư. Còn những người mà họ có cơ sở thương mại tại Hoa Kỳ á, thì họ có thể bảo lãnh bà con hay người nhà ở bên Việt Nam sang Mỹ làm việc theo hai cái diện này không, thưa luật sư?
So, cái câu trả lời đầu tiên á, là một công ty ở bên Mỹ, đương nhiên là công ty bên Mỹ là thứ nhất là phải có hình dạng công ty, phải có giấy phép. Thứ nhì mà muốn bảo lãnh cho một công việc để mướn người nước ngoài thì là cái công ty đó cũng phải có đủ điều kiện. Chứ nhất là phải cũng có nhân viên luôn nha, phải có W2 và có mướn người này người kia ở trong nội bộ trước khi nộp đơn lên cho Bộ Lao động để xin cái chức vụ để mướn người nước ngoài. Tuy nhiên cái mục đích của thường thường Việt Nam mình công ty mướn đó là đôi khi là vẫn có mục đích là mướn người quen ở Việt Nam. Tuy nhiên cái thủ tục mà muốn mướn người ở nước ngoài thì là thường thường là công ty đó vẫn phải làm theo cái nhu cầu, cái thủ tục của thứ nhất là Bộ Lao động của Mỹ, thứ gì là sở di trú của Mỹ. Bước đầu tiên là phải làm việc với Bộ Lao động xác nhận là mình cần mướn người ở nước ngoài, thì cái thủ tục prevailing wage đồ này kia rồi recruit rồi nói chung là mất đâu cỡ 1.5 năm đó. Thì nếu mà kiếm ở Mỹ kiếm không được, mình đã cố gắng đăng báo đồ này kia phỏng vấn, kiếm không được người với chức vụ đó thì cuối cùng mình mới nộp cái đơn lên cho Bộ Lao động đề nghị một người ở bên Việt Nam cũng phỏng vấn cũng này kia cũng đủ điều kiện, đề nghị là mướn một người đó ở bên Việt Nam, và tại vì cái người đó cũng đủ điều kiện để làm một cái nghề gì đó, có thể là lao động phổ thông, có thể là chuyên nghiệp, vân vân. Thì cái đó là cái cách mà chứng minh để mướn người qua nước ngoài và có công ty đứng ra bảo trợ, rồi cuối cùng không kiếm được mới kiếm mướn người ở nước ngoài.
Thế những người mà ở nước ngoài đó họ muốn tìm những cơ sở thương mại đang làm những công việc như luật sư vừa mới chia sẻ đó, mà thì họ phải tự tìm hay là họ phải thông qua một cái văn phòng đại diện hoặc là văn phòng môi giới, thưa luật sư?
Thường thường là có một cái công ty môi giới, hoặc là agency, hoặc là một cái công ty ở có thể là nước ngoài, người ta chuyên làm việc với những văn phòng luật sư ở Mỹ. Thường thường là văn phòng luật sư, ví dụ về văn phòng Michael nha, khi mà đại diện là không có đại diện cho người nhân viên nha, ở nước ngoài, thường thường là bên văn phòng sẽ đại diện cho công ty ở Mỹ mở thủ tục với bên Bộ Lao động để xác nhận là mướn một cái chức vụ của người nước ngoài. Còn những cái dịch vụ, những cái agency, những cái công ty ở nước ngoài mà nó chuyên kiếm người là lao động đó, thì là nó sẽ biết, nó sẽ quen những công ty, những văn phòng luật sư, những cái chức vụ, những cái nhu cầu của những công ty đang mướn, thì lúc đó người ta bên nối kết nối giữa người đi làm và cái người công ty ở bên Mỹ đang kiếm người nha.
Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm những lĩnh vực này thì xin mời quý vị có thể gọi điện thoại cho hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình vẫn đang tiếp tục, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì cha bảo lãnh cho con theo diện F3 từ năm 2010 đến năm 2018 thì được cho phép dùng nghiêm đón vị trí giả trước nha luật sư.
Dạ vâng, dạ dạ.
Dạ, chương trình xin chào.
Dạ, xin lỗi luật sư, cho em hỏi là cái bảo lãnh chị em bảo lãnh hồi 2013 bây giờ nó giải quyết tới đâu rồi anh?
Dạ vâng, F4 căn cứ theo Visa Bulletin mới nhất này, là cái này là tháng 12, 2023 gần, nó chậm lắm nha anh. F4 là anh chị em hiện tại, dạ hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 4, 2007, 2007, mà của anh là 2013.
Dạ, vậy là còn lâu lắm hả?
Dạ, yeah, 6-7 năm như vậy, hy vọng, dạ.
Ok, vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh, dạ.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi là cha bảo lãnh cho con diện F3 từ năm 2010 và đến năm 2018 thì được chấp thuận rồi. Nhưng mà bây giờ cha đang bị bệnh nặng quá và xin cái visa B1 để sang Mỹ chăm sóc cha. Thì hỏi luật sư rằng có thể trong trường hợp này được ở lại thời gian bao lâu và có thể xin được cứu xét để phỏng vấn đi diện F3 sớm hơn được không?
Rồi nó có mấy cái vấn đề khác nhau trong cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm. Thứ nhất là xin đi du lịch để qua Mỹ để lo cho bà. Cái câu hỏi là được không? Yeah, có thể là được. Nhưng cũng có thể là không. Nó sẽ từ chối là tại vì hồ sơ định cư, có ý định định cư. Mà không những vậy nữa là cái hồ sơ sắp tới là mình nộp 2010 mà bây giờ là nó giải quyết tới tháng 1, 2009. Rồi đó là F3 nha. Ba má quốc tịch mà lớn như con có gia đình. Chính vì lý do đó có thể là nó cấp, có thể là không, là tại vì nếu nó cấp là cái nội dung tốt, cái mục đích là tốt, là tại vì đi qua đó thăm ba đang bị bệnh nặng, qua đó để lo cho ba này kia vân vân. Nhưng ngược lại nó có thể là từ chối, nói rằng là không có hồ sơ định cư, nó không đồng ý là cho đi du lịch, sợ qua đó ở lại. Okay. Cái câu hỏi là thôi bây giờ là nộp 2010 mà bây giờ mới duyệt tới tháng 1 2009 mà bây giờ ba bị bệnh nặng quá thì yêu cầu sở y chú phỏng vấn, xin lỗi, lãnh sự phỏng vấn sớm được không? Theo kinh nghiệm của Michael là không phỏng vấn được sớm được nha, là tại vì visa chưa tới. Một khi mà visa đã có rồi thì đương nhiên là mình có thể là yêu cầu phỏng vấn liền luôn. Tại vì ba đang bị bệnh nặng, ba là quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ đang bị bệnh nặng, mà nếu mà qua đời thì hồ sơ chết theo. Chính lý do đó mà nếu mà visa tới rồi thì lúc đó mình có thể là báo cho lãnh sự biết là mình cần hồ sơ này gấp, là tại vì ba đang bị bệnh nặng. Nào tuy nhiên visa chưa tới, mình không thể yêu cầu phỏng vấn sớm và đi sớm được, là tại vì visa nó chưa tới nha.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cha mẹ có thẻ xanh 10 năm, có một người chị họ muốn bảo lãnh cha mẹ qua Canada đó là cha mẹ của người có câu hỏi này á, là đang đã có thẻ xanh 10 năm rồi, đang ở Hoa Kỳ, nhưng mà có một người chị bên Canada muốn bảo lãnh ba mẹ qua Canada sống, tại vì nghe nói Canada có cái healthcare tốt hơn, thì họ hỏi luật sư rằng cần phải làm gì để tiếp tục giữ thẻ xanh Mỹ. Thứ hai nữa là nếu có quốc tịch Canada thì có thể đồng thời giữ thẻ xanh Mỹ và giữ luôn quốc tịch Việt Nam được không?
Cái câu hỏi đầu tiên là một người thẻ xanh ở Mỹ đi ra nước ngoài được bao lâu? Tại vì trong cái trường hợp này là đang muốn là qua Canada ở một thời gian lâu, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, vân vân. Tuy nhiên một người thường trú ở Mỹ, thường thường Michael khuyên khách hàng luôn luôn là nếu được đừng có rời khỏi nước Mỹ trên 6 tháng mỗi lần đi. Nếu mà được đi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng là vô Mỹ lại, là tại vì cái thẻ xanh đi trên 6 tháng nó có cái rủi ro, nó nguy hiểm, có thể mất thẻ xanh. Cái thứ nhì là nếu mà đi trên 6 tháng thì đừng đi trên 1 năm, đi trên 1 năm nó có nguy hiểm. Nếu mà qua Canada thì bất đắc dĩ lắm ở 9-10 tháng thì cố gắng vô lại Mỹ lại để giữ cái thẻ xanh, là tại vì đi trên 1 năm ở nước ngoài, ở Canada trong một chuyến thì cái rủi ro nó cao, khi vô Mỹ lại có thể lãnh sự, có thể là Bộ Ngoại giao, có thể là hải quan của Mỹ sẽ từ chối không cho vô, là tại vì nói rằng là đi ra nước ngoài quá lâu, trên 1 năm thì người ta nói là không có ý định để định cư nữa, mà là mất cái thẻ xanh. Sau cái đó là cái rủi ro rất là nguy hiểm. Cái câu hỏi của cuối cùng là gì Dũng Nghiêm?
Là nếu mà ở bên Canada có quốc tịch Canada rồi thì có thể có thể được giữ cái thẻ xanh tiếp tục và được không?
Yes. So cái câu trả lời là yes, là tại vì mình đã có quốc tịch Việt Nam rồi, nó cho giữ thường trú Mỹ. Thì bây giờ có quốc tịch Canada thì nó cũng cho là giữ quốc tịch Mỹ. Cái câu hỏi là có quốc tịch Canada, có quốc tịch Việt Nam lấy được quốc tịch Mỹ không? Cái câu trả lời là yes luôn nha. So nói chung là luật của Mỹ nó không có làm khó, nó không có cản, nó không có bắt phải bỏ quốc tịch khác khi vô quốc tịch. Nói chung là nó cho xong tịch, chỉ trên là danh sách, nó không có luật cấm thôi. Nhưng mà nói chung là có thể được, dạ.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị đừng có ngần ngại gọi ngay vào chương trình nha, tại vì chương trình chỉ còn có 15 phút nữa. Thưa luật sư, thưa dạ, cho Dũng Nghiêm đón vị khán giả. Hello.
Dạ.
Dạ, xin chào.
Dạ, hello, em chào luật sư. Dạ, luật sư cho em hỏi thăm là em có thẻ xanh ở bên Mỹ mà bây giờ em về Việt Nam đợt trước á. Dạ, trong năm nay, đợt trước này em về Việt Nam là 5 tháng rưỡi rồi. Mà bây giờ em muốn về thêm trong năm nay. Em mấy tuần nữa có được không
bảo? So cái câu trả lời là năm thẻ xanh đi 5 tháng rưỡi, xong rồi về lại Mỹ vài ba tuần gì đó, xong rồi quay lại đi tiếp. Dạ, cái câu trả lời được tiếp. Dạ.
Hello chị, vui lòng tắt dùng radio đó chị, bị tiếng vang không nghe rõ luật sư. Chị này đã rớt máy rồi. Thưa luật sư, ý câu hỏi của chị này hỏi Dũng Nghiêm theo Dũng Nghiêm hiểu, có nghĩa là luật sư hồi nãy có nói là không được đi quá 6 tháng đúng không, thì nó sẽ mất cái thẻ xanh. Nhưng mà cái này là tính theo một lần hay là tính theo một năm luật sư?
Một lần. Chứ không phải là mình đi 3 tháng xong rồi mình vô Mỹ lại 2 tháng xong rồi mình đi thêm 4 tháng rồi mình vô Mỹ lại 2 tháng thì cái 3 cộng 4 là 7, có phải là không được không? Cái câu trả lời là không nha. Chỉ có một chuyến thôi, khi Michael nói là một chuyến đi thôi. Nếu mà mình đi lâu quá, đi trên 6 tháng, đi trên 1 năm thì nó có cái rủi ro. Còn nếu một chuyến đi mà đi dưới 6 tháng, 4-5 tháng vô Mỹ lại thì được là không có vấn đề.
Cho nên Dũng em hiểu ý chị này, có nghĩa là chị đi 5 tháng rưỡi rồi, bây giờ chị muốn đi thêm 2-3 tuần nữa, chị sợ nó quá 6 tháng.
Thì sợ là hai cái cộng vô là trên 6 tháng thì cái câu trả lời là không có đâu. Miễn sao là một chuyến đừng có đi trên 6 tháng. Còn hai chuyến cộng vô 8-9 tháng, 10 tháng cũng không sao.
Cảm ơn luật sư. Có cái luật thì có cái này Dũng Nghiêm rất là thắc mắc, và Dũng Nghiêm nghĩ chắc cũng nhiều người thắc mắc là ai cũng biết ở Mỹ nó có luật sinh ra trên lãnh thổ Mỹ là đương nhiên là công dân Mỹ, đó là có quốc tịch Mỹ đúng không luật sư? Thì ví dụ những người mà di dân bất hợp pháp hay là những người đi qua đây du lịch hoặc là đi du học và đẻ luôn bên này thì chẳng lẽ con những người này cũng là đương nhiên là công dân Mỹ hả luật sư?
Miễn sao là em bé đẻ ra trên đất của Mỹ thì là em bé sẽ có quốc tịch Mỹ, ngoại trừ cái trường hợp mà duy nhất mà theo những gì Michael biết là nếu đứa bé đó là con của những người mà làm việc cho không cái chữ không phải là chính trị mà làm việc cho ví dụ như là Bộ Ngoại giao của nước khác, những người ambassador, mấy người là chữ là cái từ tiếng Việt là gì, những mấy người làm cho ví dụ như là
mấy tổ chức xã hội, mấy tổ chức quốc tế đồ đó phải không luật sư?
Không, giống như là mấy người mà ambassador của nước khác,
lãnh sự quán, lãnh sự quán, đại sứ quán,
làm cho lãnh sự của ví dụ như của Việt Nam đi, ok, qua đây mà người ta làm cái chức vụ lãnh sự, ok, xong rồi người ta qua đây người ta đẻ con á, thì đứa bé đó không có tịch Mỹ. Ví dụ như là lãnh sự hay là bộ ngoại xin lỗi là đại sứ của gì đó Canada, của Úc, của gì đó qua đây mà sanh con á, thì là em bé đó không có quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên ngược lại cái ví dụ đi nha, mà còn cho ví dụ như là một người mẹ, một phụ nữ mang thai 9 tháng, okay, từ ở bên mẹ, ví dụ đi, lội bộ qua tội nghiệp, lội bộ qua, vừa qua được biên giới của Mỹ là sanh đẻ liền, thì đứa bé đó có quốc tịch Mỹ. Xong rồi bé em bé về lại, vẫn có quốc tịch Mỹ nha. Yeah.
Ví dụ như những trường hợp mà mấy người đi du lịch đó rồi máy bay bị delay hay bị cái gì đó trễ nải quá cảnh tại Mỹ lâu quá đẻ luôn, bên Mỹ cũng là công dân Mỹ luôn ha.
Bình thường, yeah. So một người ví dụ đi, một người bay máy bay từ từ London bay qua Hawaii đi, đi đường xa nghĩa là bay qua Mỹ nha, nhưng mà không có ghé Mỹ, bay qua Mỹ thôi. Ok, nhưng mà cái cổ lúc mà bay là 8-9 tháng gì đó. Thì là trên, ở trên trời, sanh ra em bé, miễn sao là sanh ra trên chốc nước Mỹ, là em bé có quốc tịch Mỹ. Yeah.
Nếu vậy thì những cái tội phạm mà nó đang lẫn trốn tại Mỹ mà đẻ con luôn, chẳng lẽ nó cũng là công dân Mỹ luôn hả luật sư?
Yes, yes. Em bé ra đời, của em bé đâu có lỗi dữ nghiệp. Ba má có thể có lỗi, có thể bị hình sự cái này kia, chứ mà em bé ra đời ở đất Mỹ là có quốc tịch Mỹ. Yeah.
Yeah. Thấy cái luật này của Mỹ nhân đạo quá, cho nên nhiều khi có nhiều kẻ lạm dụng cái lợi dụng cái này để mà đẻ con.
Quá nhưng mà luật là luật thôi đúng không?
Dạ.
Ăn thua người này người kia. Có những tổ chức Trung Quốc, có những tổ chức Việt Nam, ngoài nước rất là nhiều nước khác thì người ta biết cái luật thì cái quyền lợi là em bé ra đời ở trên đất của Mỹ là sẽ có quốc tịch Mỹ. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả đang gọi vào. Hello.
Phải chị Dũng Liêm?
Dạ đúng rồi, chào chị, xin chị cho biết tên.
Dạ chào luật sư, chào Dũng Liêm. Sao luật sư, tôi hỏi luật sư cái này sao mà tôi vô quốc tịch mà tôi làm cái bíp bo mà năm nay bữa nay là 11 tuần à, mà làm cái dạng đi nhanh á luật sư, mà sao nó không có về luật sư?
Dạ, chắc là chị chắc phải track đi, liên lạc với bên bưu điện á, nó có cái số tracking á, chị liên lạc. Michael xin lỗi là Michael không biết cái thời gian giải quyết. Theo những gì Michael hiểu gì như nó gần lắm, nó 6-7-8 tuần chứ không có tới 11 tuần đâu. Nhưng mà một lần nữa là Michael đề nghị chị kiểm tra lại với bên bưu điện đúng không? Chị làm bưu điện đúng không?
À đúng rồi.
Nhìn như nó có cái số tracking mà chị có thể liên lạc với bên bưu điện hỏi nó là nó tới đâu mà, phải không?
Ồ, vậy là mình phải liên lạc với bưu điện hả?
Dường như nó có cho số tracking, số hóa đơn.
Thì hồi mình gửi đi, nó có cho mình cái tấm giấy có số rồi đó.
Thì có thể chị có thể
liên lạc. Công mà.
Thường thường chị có trả tiền expedite không? Trả tiền.
À hết luôn, nó tính gần 300 á.
Dạ mà
290 mấy đồng á.
Dạ, nếu mà 300 mấy chắc là có phí expedite, thường thường nó còn lẻ hơn đó chị. Mà cô đề nghị chắc chị nên liên lạc với bên bưu điện đó, cho nó cái số tracking để hỏi xem là cái hộ chiếu tới đâu. Dạ.
Dạ, ồ dạ, vậy rồi, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, trở lại câu hỏi nãy đó, thì những đứa con mà sinh ra trên đất Mỹ thì lớn lên nó bao nhiêu tuổi thì nó mới bảo lãnh được cho cha mẹ, thưa luật sư?
So, diện mà IR là con quốc tịch trên 21 bảo lãnh cho ba mẹ.
Trên 21 tuổi, dạ.
Yeah. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Bạn gái qua Mỹ du lịch làm giấy kết hôn thì có cần phải có công hàm độc thân không, thưa luật sư?
Ok. Cái này luật Việt Nam thì là có cái vụ mà công hàm độc thân nhé. Ở Mỹ nó không có đòi hỏi cái đó. Ở Mỹ nó không có cái thủ tục, nó không có biết cái giấy đó là cái giấy gì. Nhiều người khách hàng qua đây làm giấy kết hôn làm này kia rồi mua bán nhà rồi lo là không làm được cái công hàm độc thân. Nhưng mà thực tế là ở Mỹ, ở Texas, nó không hiểu, nó không biết tới mà nó không quan tâm. Nếu muốn làm cái giấy kết hôn thì là làm giấy kết hôn thôi, đăng ký rồi làm theo đúng thủ tục. Nó không có đòi hỏi phải có một cái công hàm độc thân mới làm giấy kết hôn được. Thì đó là cái thủ tục mà bên Texas. Dạ.
Yeah, cảm ơn luật sư. Bảo lãnh cho mẹ nộp Y-130 chung với Y-864 hay là nộp Y-130 trước hay Y-864 sau? Cái này Dũng Nghiêm không rành, Dũng Nghiêm chỉ hỏi lại câu hỏi. Dạ.
Ăn thua là mẹ đang ở đâu?
Yeah.
Okay. Nếu mà mẹ đang ở Việt Nam thì là bảo lãnh cho mẹ thì đương nhiên là con phải có quốc tịch Canada rồi, đúng không? Nếu mà mẹ ở Việt Nam thì mình nộp cái đơn Y-130 nộp lên cho sở y chủ. Nếu mà mẹ đang ở Mỹ, ví dụ như đang du lịch du học gì đi, muốn chuyển viện đi, thì là cái bộ sơ sẽ là 130-485 rồi đủ hết cái bộ 864-765-131 vân vân. Cái bộ sơ để chuyển viện, để ở lại, để hưởng luôn cái quyền lợi ở lại. Rồi ăn thua là mẹ ở đâu? Mẹ đang ở Mỹ là cái thủ tục khác. Mẹ đang ở Việt Nam là một cái thủ tục khác nữa. Yeah.
Rồi, cảm ơn luật sư. Chương trình xin chào vị khán giả gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, chào,
chào anh.
Cho em hỏi anh Michael là cái hồ sơ mà mẹ bảo lãnh con thẻ xanh á, giờ nó tới đâu rồi?
Mẹ bảo lãnh con thẻ xanh không có gia đình trên hay dưới 21?
Hả?
Đó. Con trên 21 hay là dưới 21?
Trên 21 tuổi.
Con trên 21 không có gia đình là diện F2B, nghĩa là mẹ thẻ xanh mà đánh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết.
Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, single.
22 tháng 9. Anh? 22 tháng 9. 22
tháng 9.
22 tháng 9, 2015. Dạ. Yeah.
Oh, rồi. Dạ, yeah. Cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa luật sư, thì một đứa trẻ mà nó sinh ra tại Hoa Kỳ á, tại Mỹ á, thì có cần khi mà làm sổ thông hành, tức là passport á, thì có cần điền cái đơn N-600 không, hay là chỉ cần khai sinh thôi thưa luật sư?
Oh no, yeah, sinh ra ở Mỹ là chỉ cần cái khai sinh thôi là như là người Mỹ, không khác gì hết. Tuy là mẹ ba có thể là ở đại lậu bất hợp pháp cái gì đó, đi du lịch vân vân, không cần biết. Chỉ miễn sao là có cái khai sinh ở Mỹ, nhà thương hay gì đó, khai sinh, thì là có thể làm passport như là người Mỹ, giống như là người Mỹ. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, cảm ơn luật sư. Dạ, chương trình xin chào vị khán giả gọi vô. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
À, dạ, dạ, mình tên Sơn. Chào. Dạ, chào luật sư. Chào mừng.
Anh Sơn.
Tương lai mình sẽ em mình bảo lãnh, nhưng mà hiện giờ á mình divorce với người vợ bên đây, nhưng mà mình với bà có đứng tên hai căn nhà chung, thì ông luật sư,
thì ý của anh là sao? Mai mốt là cái vấn đề đứng tên chung với bà vợ cũ có thể ảnh hưởng tới hồ sơ mới không?
Dạ.
Yes anh. Anh cứ nghĩ đi, giờ lãnh sự người ta điều tra đúng không? Cái anh
cũng
vậy, nam ảnh cưới bà vợ, cái người ta vô hệ thống người ta kiểm tra bất động sản, cái người ta kiểm tra bên Dallas County, cái kiếm tên ảnh cái hiện lên, ủa sao ảnh vẫn đứng tên cái nhà cũ với bà vợ cũ là sao, mà tuy là ly dị rồi. Hello.
Lúc sorry luật sư, lúc nghe lúc không bị không biết gì
xin
nói nó sao, lúc nghe
lúc
không nghe đó.
Anh tắt dùm cái radio, Dũng Nghiêm nghe tiếng vang đó anh, cho nên không có.
Dạ, cái tắt đang nghe.
So, ý của Michael nói là nếu mà anh vẫn tiếp tục giữ cái nhà để hai người đứng tên chung, tuy là ly dị rồi nha, thì là sau này ví dụ như 2-3 năm sau anh mở hồ sơ bà lãnh cho bà vợ mới đi. Cái câu hỏi là đứng tên chung với bà vợ cũ nó có là ảnh hưởng hồ sơ mới không? Câu trả lời là có nha. Là tại vì tổng lãnh sự người ta khi người ta điều tra đi, người ta cái anh về không biết là cưới giả cưới thiệt đúng không? Thôi bây giờ mình kiểm tra bên Mỹ coi là bề này kia vân vân background, rồi người ta vô Dallas County cái người ta kiểm tra bất động sản coi cái anh có nhà không, cái kiếm được cái nhà, cái ai đứng tên, cái của sao anh đứng tên chung với bà vợ cũ mà ly dị rồi, bây giờ là cưới bà mới, chắc là cưới giả, là tại vì ổng ly dị giả để cưới bà vợ.
Tại vì luật sư biết. Dạ, hiểu cơ. Okay.
Hello.
Tách ra là không thì finance lại rồi ra ngân hàng nó đâu có đủ income, ví dụ một người đứng riêng nó không đủ income á thì
dạ.
Hello, mời anh tiếp tục anh.
Đó là tại vì nếu gì không được, nhưng mà tại vì mình không thể tách hai người ra được. Nếu mà tách ra thì nhà băng nó không cho đứng được để income á, luật sư.
Dạ, dạ, Michael hiểu. Nếu mà không có refinance được thì không biết là kiếm đường khác được hay không, hay là bán nhà, hay là anh làm cái giấy mà bỏ cái quyền lợi của cái nhà vào cái quyết claim hay gì đó, đại khái vân vân. Thì cái đó, dạ, anh miễn sao là anh né được cái tình trạng đó thì có thể nó không ảnh hưởng tới hồ sơ sau anh nha.
Rồi, ok, rồi, cảm ơn anh trên đời.
Dạ, vâng anh.
Rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn hoặc là giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Kim xin chúc quý khán giả cũng như luật sư có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn vào năm tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm nha.
Vâng, xin chào anh luật sư Michael Cao. Xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình lần sau.